Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 35 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 3 của bài học Bạo gan cầu nguyện. Bài học Bạo gan cầu nguyện không phải là một phần cùng với bài cầu nguyện chung như chúng ta thường hiểu, nhưng là phần áp dụng trực tiếp của phương cách cầu nguyện mà Chúa đang dạy dỗ qua bài cầu nguyện quen thuộc này. Qua bài cầu nguyện chung, chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên đặt Chúa trên hết qua ba trọng tâm: danh Cha nên thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên, và chú trọng đến ba khía cạnh quan trọng trong sự liên hệ với Chúa, đó là tùy thuộc nơi Chúa hằng ngày, xin Chúa tha thứ hằng ngày và được Chúa bảo vệ hằng ngày. Bây giờ trong bài học Bạo gan cầu nguyện là phần áp dụng trực tiếp của bài cầu nguyện chung, Chúa muốn chúng ta chú ý đến thái độ cầu nguyện trước Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Bạo gan cầu nguyện phần 3. Đoạn: Ngài phán cùng môn đồ rằng, nếu một người trong các ngươi có bạn hiểu nửa đêm đến nói rằng, bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng, đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta nói cùng các ngươi, hãy xin, sẽ ban cho, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha mà khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài.
Trong cái bản chất và chương trình của Đức Chúa Trời, trong khuôn khổ của Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không thay đổi. Ý định Chúa không thay đổi, chương trình Chúa không thay đổi, Chúa không thể thay đổi vì Chúa là Đức Chúa Trời. Nhưng đồng thời Chúa nói là sự cầu nguyện của chúng ta sẽ làm thay đổi hậu quả trong cái nhìn của chúng ta. Nghĩa là cái sự cầu nguyện của chúng ta sẽ được đem vào trong cái chương trình của Chúa, trong cái cách Chúa sử dụng, trong cái ý định đời đời của Chúa. Và vì thế chúng ta hiểu một điều là khi chúng ta biết rằng đây là phương tiện để làm thành đạt ý của Chúa trong chương trình của Chúa, thì Chúa nói là khi tới cầu nguyện đừng có sợ phiền, cứ tới chạy vô một chút chạy ra. Chứ nó tới chưa kịp nói chuyện với nó lẫn đi mất tiêu, nó mới 1-2 phút chưa có cái gì cho nó chạy, nó phải tới phải nói dài lâu. Chúa muốn có một thái độ như vậy, cho nên ở đây Chúa nói là khác hơn với cái thái độ của con người. Chúng ta phải hiểu về sự cầu nguyện trong sự liên hệ với Chúa trên căn bản của lời Chúa, trên căn bản của bản chất và chương trình của Chúa, và trên cái bản chất và chương trình Chúa dùng sự cầu nguyện như là phương tiện để làm thành đạt ơn của Ngài. Như vậy thì tới cái phần số 2 đây, cái lời hứa của Chúa chúng ta thấy như thế nào? Phần số 2 thì Chúa nói là điểm chính yếu Trong cái câu chuyện này là cái người bạn thì sao? Ta nói cùng cái người giàu, người ấy không chịu dạy cho bánh mình vì là bạn, vì là bạn mình. Nghĩa là cái sự liên hệ nó không có ký lô nào ở trong cái hoàn cảnh này nữa. Thì sao? Nhưng vì cớ người kia làm rộn, vì cớ người kia lì lợm, vì cớ người kia cả gan, vì cớ người kia hết lòng. Thì sao? Thì nó ra một cái kết quả là sẽ dạy và làm cho người đầy đủ sự cần dùng. Thì Chúa hỏi, ta thì không như vậy. Sẽ chẳng phiền, sẽ không có cái gì quá ít, quá xấu. Thì các ngươi tưởng tượng là sao? Tưởng tượng cái gì? Tưởng tượng điều này, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Hoàn toàn đi ngược lại với vấn đề là phải tranh đấu. Chúa nói không có tranh đấu gì. Vào là được cả một cái sự lời hứa lớn của Chúa. Và Chúa nói là nếu mà ai chưa hiểu điều đó thì ta nói lại trong câu số 10. Vì hãy xin thì được, hãy tìm sẽ gặp, hãy mở cửa cho ai gõ. Nghĩa là có cái giới hạn ở trong con người, nhưng mà có sự tự do hoàn toàn khi chúng ta tới với Chúa trong sự cầu nguyện. Không có cái thì giờ nào là thì giờ bất tiện. Không có cái chuyện nào là chuyện quá nhỏ. Không có ai là không được Chúa tiếp rước vào. Và cái câu hỏi của chúng ta đó, một lần nữa, là chúng ta có thường tới không? Mình cũng không tới. Cầu nguyện những điều để trình bày cho Chúa, chuyện lớn, chuyện nhỏ cũng không có. Thành thử nếu mà mình hiểu rằng đây là phương tiện mà Chúa đã thẩm định để Chúa dùng thực hiện ý định của Chúa, thì mình ở đâu? Đó là thách thức của lời hứa của Chúa ở đây. Ba điểm ở đây Chúa nói là bất cứ thời giờ nào, bất cứ cái sự cầu xin nào và bất cứ ai, tất cả đều đến với Chúa. Ở đây Luca dùng cái chữ là tiếp tục làm. Hãy tiếp tục xin, sẽ được tiếp tục ban cho. Hãy tiếp tục tìm, sẽ tiếp tục gặp. Hãy tiếp tục gõ cửa, sẽ tiếp tục được mở. Nghĩa là đây không phải là một lần mà thôi, nhưng mà nó là một cái tiến trình, một sự càng ngày càng xảy ra, càng ngày càng nhiều thêm. Chúng ta thấy điều đó. Như vậy đó thì cái vấn đề ở đây không phải chỉ là tới thường xuyên, tới trong mọi cách, nhưng mà một điều nữa Kinh Thánh dùng là trong cái cách mình tới với Chúa, chữ dùng chữ cả gan, cái chữ nhìn thẳng mà không nhìn xuống đó, chữ là thành thật hay là cái chữ là nói thẳng hay là trình bày rõ ràng. Nghĩa là mình tới với Chúa mình không cần nói vòng nói vèo, mình không cần nói tới nói lui, có sao nói vậy. Chúa nói hãy vào bày tỏ tất cả, chia sẻ tất cả, không có xấu hổ, không có ngại ngùng, không có điều gì mà ngăn trở hết. Và điều đó chúng ta thấy được nhắc nhở trong Hebrew đoạn số 4. Chúng ta dở ra trong đoạn số 4, câu số 14 tới câu số 16. Ấy vậy chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta vững lòng, chữ vững lòng là hãy đến trong cái sự vững lòng, trong cái sự bào dạng, trong cái sự tự tin, hãy đến, hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Tác giả Hebrew nói rằng mình nhìn về Chúa Giêsu, mình hiểu Chúa khác mà. Chúa đâu có phải là một đấng xa vời ở đâu không hiểu chúng ta. Mình hiểu bản chất của Chúa, mình hiểu điều mà Chúa đã làm, đó là Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, đã bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta hãy đến trong sự bạo gan, cả gan, mạnh mẽ, vững lòng để đến gần ngôi ơn phước để làm gì? Hầu cho được thương xót và được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Có những sách vở của The Puritan, tức là những người trước đây trong thế kỷ của chúng ta viết về sự cầu nguyện, thì họ viết như thế này: Don't leave him alone. Khi mình mới đọc cái chữ đó, tới cầu nguyện với Chúa nhưng mà đừng có để Chúa yên, thì họ giải thích như thế này. Tôi đọc tiếng Anh trước. Don't leave him alone. Pester him with his own promises. Tell him what he has said he is going to do. Quote scriptures to him, and he will delight to hear us doing those things. Họ nói là tới với Chúa là mình tới với Chúa với một cái sự mạnh mẽ, tới với Chúa và nhắc cho Chúa điều Chúa đã nói trong Kinh Thánh, nhắc với Chúa lời mà Chúa đã hứa trong Kinh Thánh. Nói rằng Chúa hứa với con là Chúa muốn con tới, mà tới lúc nào cũng được, tới xin cái gì cũng được, tới bày tỏ mọi điều cho con. Thì bây giờ con tới này, con có vấn đề này, con có khó khăn kia, con đang muốn làm công việc của Chúa nhưng mà con gặp những chuyện này chuyện kia, thì đây là điều mà con bộc lộ với Chúa, con thưa với Chúa, và đây là khó khăn con biết giải quyết làm sao. Chúa nói đem hết mấy cái đó vào, đem hết mấy cái đó vào. Vì sao? Vì Chúa sẽ dùng tất cả những điều đó trong cái phương tiện để mà Chúa thực hành ý định mà Chúa đã thẩm định làm cho chúng ta. Đó là điều mà chúng ta cần thiết dạy chúng ta đến với Chúa. Gia-cơ cũng nhắc cho chúng ta là tại sao chúng ta không nhận được gì. Anh em không nhận được vì sao? Vì anh em không xin. Anh em không nhận được vì anh em không xin. Anh em biết là đây là cái phương tiện Chúa dùng để ban cho mà anh em không tới. Anh em phải tới, và phải tới thường xuyên, phải tới cách mạnh mẽ, tới nửa đêm, tới nửa khuya, tới với mọi chuyện, tới tất cả những điều đó. Và chúng ta ôn lại một vài điều cách con dân Chúa cầu nguyện, chúng ta thấy điều này bộc lộ ra. Để dùng một thí dụ là ở trong Nehemi, chúng ta dựa ra trong Nehemi đoạn thứ nhất, thì trong Nehemi này nói lên một thái độ của Nehemi khi tới với Chúa và trong sự cầu nguyện khi ông có một cái nhu cầu và cái cách ông cầu nguyện giúp cho chúng ta hiểu vấn đề. Tôi bắt đầu từ đoạn 1 câu số 4. Nehemi nghe về nhu cầu con dân Chúa ở tại Jerusalem, thành thì bị sập đổ, cửa thành bị đốt cháy và tất cả con dân Chúa sống trong tai nạn và sỉ nhục. Ông nói trong câu số 4, khi tôi nghe các lời ấy bèn ngồi mà khóc, cư tăng mấy ngày. Tôi cứ ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời mà rằng, ôi Giê-hô-va Đức Chúa của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ, nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán cùng Môi-se kẻ tôi tớ Chúa rằng, nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó. Và chúng là cả tôi tớ Chúa và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ đã chuộc lại. Chúa ơi, tôi này xin Chúa hãy lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này, tức là vua đó. Và bây giờ tôi là quan tiểu chánh của vua. Ông cầu nguyện bắt đầu với cái sự hiểu biết Chúa là ai. Ông nói rất rõ ràng Chúa là Chúa của các tầng trời, Đức Chúa Trời cực đại đáng kinh, Đức Chúa Trời như thế nào giữ lời giao ước của lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Chúa. Và ông nói rằng chúng con hiểu vấn đề là chúng con đã phạm tội và Chúa đã rải tung chúng con khắp cả thế gian ở đây, đã đem dân sự Chúa vào chỗ lưu đày. Thì ông nói rằng chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Nhưng mà ông nói sao? Ông trích dẫn Kinh Thánh cho Chúa. Ông nói xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dặn cùng Môi-se. Chúa có nhớ Chúa nói cái gì không? Chúa nói làm sao? Nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ rải tung các ngươi khắp cả thế gian. Thì chuyện đó Chúa đã làm rồi. Nhưng mà con nhắc Chúa một điều đó, là Chúa cũng nói nữa, là Chúa nói là còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ theo các điều răn ta, thì dầu kẻ tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng từ đó chiêu lập chúng nó về. Thì ông nói là chúng con đang trở lại với Chúa nè, con tới cầu nguyện với Chúa nè, Chúa nhớ lời Chúa hứa, thì Chúa làm sao? Chúa làm thực hiện cái công việc đó. Và ông nói tiếp, Chúa ơi, tôi này xin Chúa hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi tới Chúa. Ông nói là bây giờ con đang làm một điều, con sẽ ra mắt vua. Ông nói cuối cùng sao? Xin Chúa hãy làm cho tôi tới Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt vua, trước mặt người này. Ông nói là khi con ra để mà đối diện với vua Artaxerxes thì xin Chúa làm trọn lời hứa của Chúa. Lời hứa mà Chúa đã hứa đó là hãy trở lại với Chúa thì Chúa sẽ ban phước và Chúa sẽ làm thực hiện chương trình là để chiêu tập chúng nó trở về. Bây giờ con làm cái chương trình của Chúa nè. Thì bây giờ Chúa nhớ lời của Chúa đó. Con ra con làm thì Chúa phải giúp. Chúa không giúp là không được. Rồi đó là cái thái độ ở đây. Và khi ông bước ra thì chúng ta có thấy một sự mầu nhiệm xảy ra. Trong đoạn 2 đương năm thứ 20 đời Artaxerxes thắng Nisan, cái ngày giờ rất là quan trọng ở đây. Ông nói rằng, vua nói với tôi rằng, nhưng sao mặt mày buồn giờ là ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm. Và ông hiểu cái vấn đề là với tất cả những vua như thế này, như chúng ta nhớ là hoàng hậu Esthê đó mà ra mà vua không muốn tiếp thì sao? Thì là mất mạng. Ông này là quan tiểu chánh ra trước mặt vua mà vua phiền buồn mà vua không thích là mất mạng. Ông hiểu cái vấn đề lắm. Cho nên khi mà nói như vậy thì ông mới nói là vua hỏi rằng ngươi cầu xin cái gì? Thì ông nói sao? Tôi bèn cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời. Rồi tôi trình bày. Ông nói là con ra làm công việc của Chúa nè, bây giờ Chúa phải giúp thì không giúp là con chết đấy. Thành thử Chúa phải làm điều đó, Chúa bắt buộc phải làm thôi chứ Chúa không có cách nào khác. Chúa phải ban phước cho con. Và đó là cái thái độ mà chúng ta thấy ở đây. Mấy tuần này cũng tìm thấy càng ngày càng phải có cái thái độ đó hơn. Tôi đang cầu nguyện với Chúa là xin Chúa giải quyết vấn đề cho con. Mà không biết làm sao mà làm hết chuyện rồi. Bây giờ nói Chúa là Chúa phải giải quyết chứ. Trừ ra là Chúa chỉ con cách khác chứ bây giờ nó nằm đó là chuyện của Chúa. Chúa phải làm sao cho nó xong chứ còn con không biết nữa. Vì sao? Vì đâu có cách nào nữa là giờ Chúa dẫn tới đó, giờ nằm đó rồi giờ sao? Thành thử có cái vấn đề là khi mình đối diện với điều này mình bắt đầu hiểu là nếu mà đây là phương tiện Chúa dùng chương trình để Chúa thực hiện công việc của Chúa, mình tới đòi. Mình tới đòi vì Chúa chỉ cho mình điều đó và Chúa nói là hãy tới trình bày cho rõ ràng nói cho thật lòng, nói hết những điều đó và không ngại ngùng, không mắc cỡ, không có văn chương gì trơn, cứ nói cho rõ ràng những điều đó. Cho nên Chúa nói là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Và đây là một cái lời hứa rất lớn, rất quan trọng cho chúng ta mà chúng ta cần hiểu. Đó là cái lời hứa này không phải chỉ đem cho chúng ta cái chuyện mình nhận được. Nhưng như chúng ta nói, cái vấn đề chúng ta hiểu rằng Chúa không thay đổi vì những chuyện chúng ta nói. Nhưng mà Chúa cho chúng ta dự phần trong cái chương trình đời đời mà Chúa làm cách mầu nhiệm mà mình không hiểu. Cho nên chỉ có sự cầu nguyện nó mới đem mình vào trong chương trình đó và mới được thực nghiệm. Mình hỏi câu hỏi rằng nếu vậy mình không cầu nguyện thì sao? Tôi không hiểu là nếu mình không cầu nguyện thì Chúa làm cái gì, thì rõ ràng là mình sẽ không có trong phần đó. Thì kết quả nó đã khác rồi, nhưng mà vấn đề đó Chúa đã biết trước rồi. Cho nên chuyện Chúa biết trước và chuyện mình làm nó là cái chuyện mầu nhiệm trong Chúa. Nhưng một điều mình hiểu là mình không cầu nguyện thì mình không có phần. Chúa nói là khẽ biết rồi thì sao? Đừng có tập tà từ từ, đừng có vô chút xíu chạy ra. Bày tỏ cái thái độ cho nó rõ ràng, con muốn cái gì, con cần cái gì, con nhất tâm cái gì đó chứ. Bây giờ mình cái gì cũng được hết trơn thì là không có cái gì được hết. Mình nói là xin Chúa hướng dẫn cho con vào trong tương lai hầu về Chúa, nhưng mà kiểu nào cũng được, ở đâu cũng được, làm gì cũng được. Thì Chúa nói cái gì lạ vậy? Chúa đâu có dùng ai mọi chuyện như vậy. Con ân tứ như thế nào, môi trường của con ở đâu, con đang bước những cái bước nào để mà hầu về Chúa, nói cho rõ, nói cho kỹ đi, trình bày cho rõ ràng thì Chúa sẽ nói sao. Thì xin cái gì Chúa cho cái đó. Khi mà hiểu biết như vậy, thành thử vấn đề của chúng ta đó nó không phải là một gọi là cái plan check mà vô đó muốn xin gì thì xin. Tại vì nhiều khi mình, như tôi nói, là trích dẫn cái câu ra khỏi văn mạch, ra khỏi cái nội dung. Ở đây đó là Chúa nói là có một cái thái độ chính xác khi hiểu rằng sự cầu nguyện là phương tiện Chúa dùng để thành đạt chương trình của Chúa và mình có phần ở trong đó. Thì Chúa nói là thì bày tỏ cái thái độ cho rõ ràng là muốn cái gì để mà Chúa ban cho. Và Chúa hứa một điều rất là quan trọng nữa cho chúng ta xin dở ra ở trong Jeremy. Phần kinh thánh này tôi nghĩ giúp cho chúng ta tóm tắt được nguyên tắc này, vừa trình bày về sự ban cho rời rộng của Chúa, về tình thương Chúa, về ân sủng Chúa, chương trình Chúa, đồng thời có một chỗ đứng rất là lạ lùng của những người hiểu biết nguyên tắc Chúa làm việc qua sự cầu nguyện. Jeremy đoạn 29, tôi đọc từ câu số 10. Và Đức Giê-hô-va phán như vậy: khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này. Chúa nói đây là chương trình của Chúa. Và Chúa đã báo trước chương trình này rồi. Daniel đọc hiểu vấn đề này, cho nên ông hiểu thời điểm của ông, đó là 70 năm. Chúa nói là sự lưu đày của dân sự Chúa là 70 năm. Chương trình của Chúa bây giờ 70 năm đã sắp tới. Thì Chúa nói sao? Chúa có một cái chương trình, nhưng mà điều Chúa nói như thế này: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Chương trình đây là chương trình tốt lành, chương trình ta sẽ ban cho các ngươi, chương trình ban cho sự bình an, không phải là tai họa, để các ngươi có được sự trông cậy. Thì các ngươi sẽ làm gì? Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ cho các ngươi tìm được ta và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi đã bị đày khỏi đó. Chúa nói sao? Ta có chương trình mà ta đã thẩm định từ lúc trước khi các ngươi bị đày rồi. Đó là 70 năm các ngươi sẽ về. Khi các ngươi hiểu rằng đây là chương trình và 70 năm các ngươi trở về thì các ngươi sao? Thì nói thì trước sau gì cũng về. Thì khỏi cầu nguyện, khỏi làm gì, từ từ Chúa làm chương trình. Chúa nói không. Thì các ngươi làm gì? Các ngươi cầu nguyện. Các ngươi cầu nguyện thì sao? Chúa nói thì các ngươi cầu nguyện sẽ đi cầu nguyện ta và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Rồi Chúa sẽ nói sao? Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta. Rồi làm gì? Đem những phu tù các ngươi trở về, nghĩa là ta sẽ cho các ngươi dự phần trong chương trình này, và ta sẽ qua cái sự cầu nguyện của các ngươi đó, làm cái chương trình mà ta đã hứa và đã thẩm định và chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là sẽ đem dân sự ta về sau 70 năm. Và các ngươi sẽ có phần ở trong đó. Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất ta, và đã khiến các ngươi bị đẩy đi khỏi đó. Và Chúa hỏi như thế này: nếu mà chúng ta biết chương trình của Chúa, hiểu điều Chúa sử dụng, thì cái thái độ cầu nguyện là sao? Nghĩa là sau khi đã dạy cái cách cầu nguyện rồi, và Chúa đã dạy cái cách cầu nguyện đó, và chúng ta đã học mấy tháng rồi, thì Chúa nói thêm đó là sự cầu nguyện này không phải chỉ là chuyện để cầu nguyện thôi, nhưng mà nó là cái chương trình để làm thành đạt cái công việc của nước Đức Chúa Trời cho chúng ta và qua chúng ta. Thì Chúa nói để ta nhắc cho một điều là đây là cái thái độ cầu nguyện, cái cách cầu nguyện mà đẹp lòng. Đó là cầu nguyện cách lì lợm, cầu nguyện cách cả gan. Cầu nguyện chạy vô đó và nói là Chúa hứa là sự cầu nguyện là chương trình của Chúa, mà lời Chúa nói đây là điều mà Chúa nói. Con đang làm cái công việc của Chúa. Chúa biểu là phải tiếp khách, con tiếp khách. Bây giờ con không có bánh nữa thì giờ làm gì? Thì con đi xin bánh chứ con làm gì? Con đi xin bánh thì bây giờ đó, Cũng như vậy Chúa nói là ta giao chuyện cho ngươi làm, ta bày tỏ ý định cho, bây giờ làm không được thì làm gì? Thì xin, thì hỏi, thì chạy tới. Và Chúa nói là khi xin, khi hỏi, khi chạy tới, khi gõ cửa, Chúa nói chắc chắn sẽ được ban cho. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, gõ cửa. Cho bất cứ ai, bất cứ giờ nào, bất cứ chuyện gì, ở trong cái sự hiểu biết đó, Chúa sẽ làm thành trọn chương trình của Ngài. Cho nên chúng ta mất mát rất nhiều. Có lẽ một phần, một số lớn chương trình đời sống của chúng ta không nằm ở trong cái kết quả cuối cùng, là bởi vì phương tiện Chúa ban cho để làm ra cái kết quả cuối cùng đó chúng ta không tham dự. Mà mình không biết Chúa làm sao, cái đó sự mầu nhiệm của Chúa, nhưng mà mình biết rõ ràng á, là Chúa trả lời sự cầu nguyện. Chúa không thay đổi. Sự cầu nguyện sẽ làm cái kết quả của Chúa trong đời sống của những người hầu việc Chúa, cho hội thánh Chúa, cho con dân Chúa. Mà nếu đời sống của mình tàn tàn tình tình, đi đâu không ra nơi đâu, tới nơi không ra cái kết quả nào, thì nhìn lại chỗ này, Chúa hỏi là khi ta ban điều đó, dạy các ngươi điều đó, mở cửa đó, thì các ngươi thái độ làm sao? Có chạy vào để mà ôm lấy, để mà dấn thân, để mà đòi hỏi, để mà khăng khăng phải làm cho xong, thực hiện cho xong, hay là có không được, không có cũng không sao? Chúa nói cuối cùng cái chỗ đó là cái chỗ làm khác biệt một đời sống ở trong chương trình của Chúa hay là không. Cho nên kỳ tới khi chúng ta tới cầu nguyện với Chúa, cả gan thưa với Chúa, giải quyết chuyện này cho con. Chúa dẫn con tới đó, bây giờ con kẹt cứng ngắc rồi, giải quyết chuyện này cho con. Chúa biểu là nhường nhịn, bây giờ Chúa phải giải quyết chuyện này, bây giờ nó không phải là cái chuyện dài lâu được. Thế là những vấn đề này, vấn đề kia, hay là đường lối mà Chúa dẫn đi, mở cửa này cho con, để con có thể hầu việc Chúa và sống cho Ngài. Và Chúa nói rằng khi chúng ta làm điều đó thì Chúa sẽ mở chương trình của Chúa để chúng ta dự phần. Đó là sự mầu nhiệm của lời mời gọi. Lần tới chúng ta còn thấy rõ ràng hơn, và tôi muốn để dành đó là vì khi Chúa nói là nếu các ngươi xin những chuyện bình thường với nhau, các ngươi phải hiểu một điều, ta sẽ ban cho Đức Thánh Linh. Và một điều nữa chúng ta lại hỏi rằng có thể nào chúng ta lại mất mát một điều ban cho quá lớn lao với tất cả những sự sẵn sàng mà Chúa dành cho chúng ta hay không? Đây là sự nhiệm màu mà đầu óc chúng con không thông hiểu được tất cả mọi chi tiết, nhưng chúng con hiểu rõ ràng trong đức tin chỗ đứng của chúng con trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự ban cho quá rời rạc. Chúa gọi chúng con để được dự phần trong chương trình đời đời của Chúa, và điều Chúa đã thẩm định ban cho dư dật cho con cái Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì ý định của Chúa, ý tưởng của Chúa đối với chúng con, và ý tưởng bình an để ban phước lành và để làm chương trình đời đời của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Để Chúa xin cho chúng con biết kêu cầu, cho chúng con biết cầu nguyện, cho chúng con biết tìm kiếm, chúng con biết gõ cửa, chúng con biết hết lòng, vì chúng con biết rằng đây là chỗ Chúa đụng tới chúng con, Chúa gọi chúng con, Chúa dùng chúng con. Nếu chúng con không đứng chỗ này, chúng con cũng sẽ không đứng ở trong chỗ chuyển động của ơn hồng Chúa và quyền năng Chúa. Chúng con sẽ tìm thấy kết quả rõ ràng trong đời sống, cầu nguyện hay là không, đeo đuổi Chúa hay là không, xin Chúa hay là không, gõ cửa hay là không. Xin Chúa cho chúng con trở lại để tìm, để hỏi, để xin, và cả gan bạo dạn vì lời hứa của Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, xin vui giúp chúng con.
cuộc đời con, nguyện làm nguồn phước đến cho đời. Xin cho ban Thánh Linh tuôn đổ trong tâm linh này, nguyện cầu thần linh giúp con hoàn tất việc trả. Đời con đây ngập tràn lửa Thánh Linh Cha, lòng con
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.